51. Thời gian, thói quen và lý tưởng. Những cơn mưa như trút nước đã hơn một tuần nay. Nước sông dâng cao nhiều inch một ngày. Nó đã lên khuấy bờ và làm ngập lụt một số làng mạc. Đồng ruộng chìm dưới làn nước và trâu bò gia súc phải chuyển lên vùng đất cao hơn. Thêm một vài inch nữa thôi, nước sẽ ngập cầu. Và lúc đó có thể sẽ thực sự là điều rắc rối khó khăn. Nhưng ngay lúc vừa lên tới điểm nguy hiểm thì mưa ngưng nghỉ và dòng sông bắt đầu rút xuống. Vài con khỉ ẩn náu trên những cội cây bị cô lập có lẽ vẫn phải ở đó chừng khoảng một ngày. Sáng sớm hôm đó, khi mực nước đã rút xuống, chúng tôi bắt đầu băng qua vùng đồng quê bát ngát bằng phẳng, hầu như đến tận chân núi. Con đường đi ngang qua làng này đến làng khác và cũng ngang qua những nông trại được trang bị máy móc hiện đại. Trời đang đổ vào xuân và dọc theo con đường cây ăn trái đang trổ hoa. Chiếc ô tô chạy thật êm, có tiếng nổ đều đều của động cơ và tiếng kêu do do của bánh xe cao su ma sát trên mặt đường. Tuy thế, vẫn có một sự yên lặng lạ thường ở khắp mọi nơi. Giữa những hàng cây, trên dòng sông và trên đất trồng trọt, tâm trí chỉ yên lặng với sự dạt dào năng lực khi có sự chú tâm mà trong đó tất cả mọi mâu thuẫn, mọi sự lôi kéo của tham cầu về những hướng khác nhau đều đã chấm dứt. Sự phấn đấu của tham muốn được yên lặng, không tạo ra sự yên lặng được. Sự yên lặng không thể mua được qua bất cứ hình thức nào của sự cưỡng chế. Nó không phải là phần thưởng của sự đàn áp hay ngay cả của sự thăng hoa. Nhưng hệ tâm trí không yên lặng thì không bao giờ tự do giải thoát được. Và chính chỉ với cái tâm trí yên lặng thì bầu trời mới rộng mở. Niềm hạnh phúc mà tâm trí tìm kiếm không có được qua sự tìm kiếm của nó, nó cũng không nằm nơi đức tin. Chỉ cái tâm trí yên lặng mới có thể nhận được phúc lành dù không thuộc về nhà thờ hay thuộc về niềm tin. Để tâm trí được yên lặng, tất cả mọi góc cạnh mâu thuẫn của nó phải kết lại với nhau và phải được nấu chảy trong ngọn lửa của sự thấu hiểu. Tâm trí yên lặng không phải là cái tâm trí nghĩ ngợi. Để suy tư nghĩ ngợi, ắt phải có người quan sát và đối tượng bị quan sát. Cái người kinh nghiệm trĩu nặng quá khứ. Trong cái tâm trí yên lặng, không có bất cứ một trung tâm nào để từ đó được trở thành, được là hay để nghĩ suy. Tất cả mọi tham muốn đều mâu thuẫn, vì mỗi trung tâm tham muốn đều đối nghịch với một trung tâm tham muốn khác. Sự yên lặng của toàn thể tâm trí chính là sự tham thiền vậy. Anh ta là một người đàn ông khá trẻ, đầu lớn, mắt sáng và đôi bàn tay có vẻ có khả năng. Anh ăn nói dễ dàng và tự tin. Anh dẫn vợ theo, một phụ nữ trang nhã mà hiển nhiên là cô sẽ không nói bất cứ điều gì. Có lẽ cô đã đến dưới sự thuyết phục của anh và thích lắng nghe hơn. Tôi đã luôn quan tâm đến những vấn đề tôn giáo, anh nói. Và sáng sớm, trước khi trẻ con thức dậy và trước khi sự rộn ràng trong gia đình bắt đầu, tôi bỏ ra một khoảng thời gian đáng kể trong việc thực hành thiền định. Tôi thấy tham thiền rất lợi ích trong việc đạt được sự kiểm soát tâm trí và trong việc trau dồi những đức hạnh cần thiết nào đó. Tôi đã nghe ông giảng về sự tham thiền vài ngày trước đây nhưng vì chưa quen với giáo lý của ông, tôi không hoàn toàn có khả năng theo kịp nó. Nhưng đó không phải là điều mà tôi đến để nói chuyện về nó. Tôi đến để nói về thời gian. Thời gian như là một phương tiện đưa đến sự trực ngộ đấng tối cao. Theo mức độ thấy biết của tôi thì thời gian là rất cần thiết cho sự trau dồi những đức tính và sự nhạy cảm của tâm trí, vốn rất là thiết yếu nếu muốn đạt được sự giác ngộ sáng tỏ. Điều này là như thế, phải không? Nếu ta bắt đầu bằng cách giả định những điều nào đó, thì lúc ấy có thể nào khả dĩ tìm ra được chân lý của vấn đề không? Không phải những kết luận ngăn trở sự sáng tỏ của tư duy sao? Tôi đã luôn luôn cứ cho là hiển nhiên rằng thời gian là cần thiết để đạt đến tự do giải thoát. Đây là điều mà hầu hết các kinh điển tôn giáo đều xác nhận, và tôi đã chưa bao giờ đặt nghi vấn về nó. Tôi vẫn hiểu rằng những cá nhân nơi này và nơi khác đã trực nhận rõ ràng được trạng thái phấn khích cao quý đó một cách tức thời. Nhưng họ chỉ là một số ít, một số rất ít. Những người còn lại như chúng tôi phải có thời gian, mau hay lâu, để chuẩn bị cho tâm trí đón nhận trạng thái hạnh phúc trọn vẹn đó. Nhưng tôi hoàn toàn thấy được những gì ông muốn nói khi ông nói rằng để tư duy rõ ràng, tâm trí phải tự do giải thoát khỏi những kết luận. Và tự do giải thoát khỏi chúng thì cực kỳ gây go, gian khổ, phải không? Nào, chúng ta muốn nói gì với từ thời gian? Có thứ thời gian theo đồng hồ, thời gian như là quá khứ, hiện tại và tương lai. Có thứ thời gian như là ký ức, thời gian như là khoảng cách, hành trình từ nơi này đến nơi nọ, và thời gian như là sự thành đạt, tiến trình trở nên là một cái gì đó. Tất cả những điều này là những gì chúng ta muốn nói về thời gian. Và bao giờ có thể khả dĩ cho tâm trí vượt qua khỏi thời gian trong cái nghĩa niên đại thực tế không nhỉ? Không thể. Nếu ta muốn đón kịp một chuyến xe lửa để sống năng động một cách lành mạnh trên thế gian này và để duy trì một loại trật tự nào đó, thì thời gian niên đại là rất cần thiết. Vậy thì có thời gian như là ký ức, thói quen, truyền thống, và thời gian dưới dạng cố gắng để thành đạt, để hoàn thành, để trở nên. Hiển nhiên là phải tốn thời gian để học một nghề nghiệp hay để sở hữu một kỹ thuật. Nhưng có phải thời gian cũng cần thiết để trực nhận đấng tối cao không? Đối với tôi dường như là có. Cái gì là cái đang thành tựu, đang trực nhận nó chứ? Tôi cho rằng đó là cái mà ông gọi là cái tôi. Tức là một mớ những ký ức và liên tưởng, cả ý thức lẫn vô thức. Nó là một thực thể vui hưởng và chịu khổ, đã tập luyện đức hạnh, đã thu đạt kiến thức, đã gom nhóm kinh nghiệm. Cái thực thể đã nếm mùi thành công và thất bại, và chính nó nghĩ rằng có một linh hồn, một ngã thể, một bản ngã cao hơn. Cái thực thể này, cái tôi này, cái bản ngã này là sản phẩm của thời gian. Chính bản chất của nó là thời gian. Nó suy tư trong thời gian, vận hành trong thời gian và tự kiến tạo nó trong thời gian. Cái tôi này vốn là ký ức, nghĩ rằng qua thời gian nó sẽ đạt đến đấng tối cao. Nhưng đấng tối cao của nó là cái mà nó đã công thức quá, và vì thế cũng vẫn còn nằm trong lãnh địa của thời gian, phải không? Theo như cách trình bày của ông thì dường như cái người tạo ra sự cố gắng và cái mục đích mà y luôn cố gắng để đạt đến đều cùng nằm bên trong phạm vi của thời gian. Qua thời gian, bạn chỉ có thể đạt được cái mà thời gian đã tạo ra. Tư tưởng là sự đáp ứng của ký ức, nên tư tưởng chỉ có thể nhận thức được cái mà tư tưởng đã kết tạo thành. Có phải ông muốn nói, thưa ông, rằng tâm trí phải tự do giải thoát khỏi ký ức và khỏi tham muốn được đạt thành, được trực ngộ không? Chúng ta sẽ nói đến điều đó trong chốc lát nữa. Nếu có thể, chúng ta hãy tiếp cận vấn đề một cách khác. Ví dụ, hãy lấy vấn đề bạo động và lý tưởng bất bạo động. Người ta nói rằng lý tưởng bất bạo động là một vật cản đối với bạo động. Nhưng có phải vậy không? Lấy ví dụ, tôi đang bạo động và lý tưởng là không được bạo động. Có một khoảng cách, một khoảng hở giữa những gì tôi thật sự là và những gì tôi nên là, cái lý tưởng. Để vượt qua cái khoảng phân cách này cần phải có thời gian. Lý tưởng sẽ được thành tựu dần dần, và trong khoảng thời gian giải quyết dần dần này, tôi có cơ hội để đắm mình trong khoái lạc của sự bạo động. Lý tưởng là cái đối nghịch của những gì tôi đang là, và tất cả mọi cái đối nghịch đều hàm chứa các mầm mống, những cái đối nghịch của chính nó. Lý tưởng là sự phóng hiện của tư tưởng, tức là của ký ức. Và sự thực hành theo lý tưởng là một hoạt động quy kỷ y hệt như bạo động vậy. Nó đã được nói đến qua hàng bao thế kỷ, và chúng ta tiếp tục lặp lại rằng thời gian là cần thiết để được tự do giải thoát khỏi bạo động. Nhưng đó chỉ là một thói quen thôi, và không hề có trí tuệ nào ở phía sau thói quen đó cả. Chúng ta vẫn bạo động. Vì thế, thời gian không phải là yếu tố của sự tự do giải thoát. Lý tưởng bất bạo động không giải thoát tâm trí khỏi bạo động được, và bạo động không thể nào chấm dứt ngay tức khắc sau, chứ không phải ngày mai hay 10 năm sau đó. Có phải ông muốn nói là ngay lập tức không? Khi bạn dùng từ đó, không phải bạn vẫn còn đang suy tư và cảm nhận thể theo thời gian sao? Có thể nào bạo động chấm dứt không? Thế thôi. Chứ không phải chấm dứt vào một thời điểm ấn định sẵn nào cả. Một việc như thế có thể khả hữu được không? Chỉ có thể được với sự thấu hiểu thời gian. Chúng ta đã quen với lý tưởng. Chúng ta có thói quen đề kháng, đàn áp, chế ngự, cao thượng quá, thay thế. Tất cả những điều đó liên quan đến sự cố gắng và phấn đấu qua thời gian. Tâm trí suy tư theo thói quen. Nó bị quy định theo chủ nghĩa tiệm tiến và đi đến thái độ xem thời gian như là một phương tiện cho việc thành tựu sự tự do giải thoát khỏi bạo động. Với sự thấu hiểu về tính chất hư giả của toàn thể tiến trình đó, chân lý về sự bạo động sẽ được tỏ thấy, và chính điều này là nhân tố giải phóng, chứ không phải lý tưởng hay thời gian. Thiết tưởng tôi hiểu được những gì ông muốn nói, hay đúng hơn, tôi cảm nhận được chân lý về điều đó, nhưng không phải giải thoát tâm trí khỏi thói quen là rất khó khăn sao? Nó chỉ khó khăn khi nào bạn chiến đấu với thói quen. Hãy lấy thói quen hút thuốc làm ví dụ. Đấu tranh với thói quen đó là đem lại sức sống cho nó. Thói quen là máy móc, và chống kháng nó chỉ sẽ nuôi dưỡng cho bộ máy, gia thêm năng lượng cho nó. Nhưng nếu bạn xem xét tâm trí và quan sát sự hình thành của thói quen, thì lúc ấy, với sự thấu hiểu vấn đề lớn lao hơn, vấn đề nhỏ hẹp hơn trở nên không còn ý nghĩa gì và sẽ rơi mất dần đi. Tại sao tâm trí lại hình thành những thói quen chứ? Hãy tỉnh giác và trực nhận những cơ di hành tác của chính tâm trí bạn, rồi bạn sẽ khám phá ra lý do tại sao. Tâm trí thành lập thói quen để được an toàn chắc chắn, không bị quấy rầy, để có sự tiếp nối. Ký ức là thói quen. Nói theo một ngôn ngữ đặc biệt nào đó là một tiến trình ký ức, thói quen. Nhưng những gì được diễn đạt trong ngôn ngữ đó, một chuỗi những tư tưởng và cảm xúc, thì cũng thuộc về thói quen, cũng đều dựa trên những gì bạn đã được dạy bảo cho, dựa trên truyền thống vân vân. Tâm trí di động từ cái đã biết này đến cái đã biết khác, từ sự chắc chắn này đến sự chắc chắn khác. Vì thế, không bao giờ có được sự tự do giải thoát khỏi cái đã biết. Điều này đưa chúng ta trở lại với những gì chúng ta đã bắt đầu. Người ta giả định rằng thời gian là cần thiết cho sự trực nhận đấng tối cao. Nhưng những gì tư tưởng có thể suy nghĩ đến thì vẫn còn nằm trong lãnh vực của thời gian. Tâm trí không thể nào có thể công thức hóa được cái chưa biết. Nó có thể suy đoán về cái chưa biết, nhưng sự suy đoán của nó thì không phải là cái chưa biết. Rồi thì vấn đề lại phát sinh, làm thế nào ta có thể trực nhận được đấng tối cao? Không thể bằng bất cứ phương pháp nào. Thực hành một phương pháp là dung quán một tập hợp khác của những ký ức ràng buộc trong thời gian. Nhưng sự trực ngộ chỉ có thể xảy đến khi nào tâm trí không còn ở trong dòng ảnh hưởng ràng buộc đối với thời gian nữa. Tâm trí có thể tự giải thoát mình ra khỏi sự trói buộc tự tạo của nó không? Không phải một tác nhân bên ngoài là cần thiết sao? Khi bạn trông mong vào một tác nhân bên ngoài, thì bạn bị rơi trở lại vào trong sự quy định của bạn, trong những kết luận của bạn. Sự quan tâm duy nhất của chúng ta là với câu hỏi, có thể nào tâm trí tự giải thoát mình ra khỏi sự trói buộc tự tạo của chính nó không? Tất cả những câu hỏi khác đều không thích đáng và ngăn trở, không cho tâm trí chú tâm vào câu hỏi duy nhất đó mà thôi. Sẽ không có sự chú tâm khi có một động cơ áp lực muốn thành đạt, muốn trực ngộ. Nghĩa là khi tâm trí luôn luôn tìm kiếm một kết quả, một mục đích, tâm trí sẽ tìm ra được giải pháp cho vấn đề, không phải qua những tranh luận, ý kiến, xác tính hay tin tưởng, mà qua chính sự mãnh liệt của tự thân câu hỏi vậy.